Khi mình suy nghĩ là mình thấy là một lát khi mà tuần tự đi vào bài học rồi, các Phật tử mới thấy rằng có nhiều cái nhiều điều nó là rất là hay trong cái bài học, và chúng ta phải học hỏi theo để chúng ta thấy rằng Đức Phật của chúng ta nó có những cái mình gọi là cái bằng đặc thù, mà cái đặc thù này thiệt ra nó rất là bình thường, chứ không phải là đặc thù, là cái mà cái bằng một sản phẩm từ một thế giới khác đem lại, không có điều đó. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ đi từng bước để vào bài kinh, trước khi chúng ta sẽ phân tích một số phần nữa để liên hệ tới cái đời sống hiện tại các Phật tử. Và trong bài kinh này sẽ nói lên một cái vị tỳ kheo tên là Đàm Di. Và giống như những bài kinh trước thì nói rằng Đức Phật đã trình bày toàn bộ tăng đoàn của Ngài, trong đó có những người nữa là rất là cái bằng cao thượng, giống như là Ngài Xá Lợi Phất, nữa là Mục Kiền Liên, nữa là Ngài U Ba Ly, rồi Ngài nữa là A Na Luật, những vị tỳ kheo có đầy đủ phẩm chất thần thông. Nhưng mà cũng có những vị tỳ kheo trì trệ, có những vị nó làm biến, có những vị có nghĩa là thậm chí nó là có thời ngày xưa trong thời Đức Phật có những tỳ kheo bị rẽ lỡ này kia mà không ai chăm sóc. Cái giai đoạn bất bình đẳng nó có từ quá khứ cho đến hiện tại và hôm nay, chứ không có nghĩa là Đức Phật không đưa ra một toàn bộ một tăng đoàn mà mình thấy rằng perfect, không phải như vậy. Và như vậy chúng ta mới thấy rằng cái tính bình đẳng của đạo Phật là vì Ngài không có ca tụng là tất cả các thầy tỳ kheo, những người xuất gia đều hoàn hảo. Thậm chí có thầy tỳ kheo mà khi mà Đức Phật ngồi nữa là vừa đang giảng mà ở đây ngồi mỏi quá rồi ngủ gục. Và các vị biết là cái Ngài A Na Luật, tức là Thiên Nhãn Đệ Nhất đó, Ngài ngồi thiền mà ngủ gục đến nỗi mà Ngài phát nguyện rằng, nghĩa là nếu mà Ngài ngồi thiền mà Ngài ngủ nữa đó thì Ngài sẽ mở mắt suốt đời. Cho nên nữa là Ngài phát nguyện như vậy là không chịu nằm, đến nỗi mà ngồi mở mắt riết mà mắt nó bị nữa là trở thành đau, và cuối cùng Ngài bị mù con mắt của mình. Cái nỗ lực của ngày xưa là như vậy. Và như vậy chúng ta thấy rằng trong cái trì trệ, trong bản thân chúng sanh, trong quá khứ cũng như trong hiện tại, chúng ta bình đẳng như nhau. Bây giờ mình cũng vậy, có bữa nữa là cái bằng nghe kinh mà ngủ gục cũng có bữa có người tụng kinh mà ngủ gục cũng có. Nên các như vừa rồi thầy đi về, các vị đi về quê mà gặp một cái thầy bạn của thầy, ông có nhiều cái hay lắm, thậm chí có nghĩa là ông vừa tụng kinh mà vừa ngủ gục, vừa đi kinh hành mà vừa ngủ gục, mà đến nỗi thậm chí là ông vừa lái xe Honda mà vừa ngủ gục, cái đó mới là ghê gớm. Chỉ còn một chút xíu nữa là cái bằng ổng nữa là khỏi cái dậy chứ phải là ngủ gục nữa. Tức là ngày mà thầy còn nhỏ còn trẻ đó, tức là buổi sáng hai ba người đi kinh hành đó, đi vòng vòng chùa nè, ổng đi trước thầy đi sau hoặc hai người cùng đi, mà đi nỗi mà ổng đi một lát ổng lũ vô bờ tường đi mà ngủ gục. Còn ổng ngồi xe Honda mình chở mấy sao ổng ngủ gục là chuyện thường. Tự nhiên ổng chụp mình một cái là vì sao vậy, ổng giật mình. Rồi bây giờ vừa rồi đi về trong một chuyến đi thì hỏi ổng nói rằng ổng vừa lái xe mà vừa ngủ gục nữa. Mà các vị biết đâu phải xe hơi, xe Honda đó mà vừa lái mà vừa ngủ gục. Thành ra nghĩa là chúng ta mới thấy rằng trong cái khả năng của chúng sanh là tất cả mọi người đều bình đẳng. Và Đức Phật của chúng ta đặc biệt một cái là Ngài không hề nói rằng mọi người đều perfect, mà chính Ngài cũng vậy. Chính Ngài nữa là có lúc bữa nào mà Ngài già, Ngài yếu, các vị biết, Ngài giảng có nửa buổi xong rồi Ngài nói là Xá Lợi Phất, hôm nay Như Lai mệt quá rồi, cho nên cho ta nghỉ giờ, nghĩa là ông hãy nói tiếp đi. Xong rồi cái Ngài nằm một bên đó rồi Ngài nghỉ. Và có thể là trong lúc Ngài Xá Lợi Phất tiếp tục giảng là Ngài đã ngủ tiếp đi. Chúng ta mới thấy rằng Đức Phật là con người như vậy, chứ không có thần tượng là nói rằng là Đức Phật là ông giảng từ trẻ tới già mà ông không có mệt. Không phải vậy. Rồi đến nỗi là khi mà Ngài Xá Lợi Phất giảng xong rồi Đức Phật dạy xong rồi, Đức Phật nói rằng ta tin tưởng rằng với trí tuệ Xá Lợi Phất nói cũng giống như ta, giống như thật, bởi vì Xá Lợi Phất là người đã đạt được đại trí. Đó là những điểm mà mình thấy rằng là mình rất là gần gũi với đạo Phật và rất là gần gũi với Đức Phật, không phải là một cái gì mà thần bí. Cho nên khi mà chúng ta thấy rằng là hình ảnh Đức Phật đó sẽ làm chúng ta rung động, và làm chúng ta thấy rằng nữa là Ngài đi vào đời và Ngài xuất hiện cuộc đời là một giá trị đặc biệt, để nữa là làm chúng ta có thể nữa là tỉnh ngủ. Và trong bài kinh này đó, chúng ta sẽ đi từng bước để thấy rằng Đức Phật nói những gì, và chúng ta quay lại cuộc sống hôm nay của chúng ta để chúng ta so sánh rằng quá khứ đã có những người như vậy, hôm nay sẽ có những người như vậy, và tương lai cũng sẽ còn những người như vậy. Trong bài kinh nói rằng một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng Lâm ở cái vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ tôn giả Đàm Di, chữ tôn giả có nghĩa là để chỉ cho một vị tỳ kheo, gọi là thưa tôn giả, tức là một vị tỳ kheo hay một vị sa môn, tức là những người đã xuất gia tu tập đó. Và cái vị này có tên là Đàm Di, vị tôn giả Đàm Di này đó, vị tôn tưởng của địa phương, tức là một cái vị mà rất là lớn ở trong một cái địa phương, giống như mình gọi là cái phường, cái xã, hay là ở đây mình gọi là ở một cái suburb, chẳng hạn như là ở khu này hoặc là khu khác. Làm chủ một cái tinh xá, hay gọi là mình gọi là làm trụ trì một ngôi chùa, được mọi người tôn sùng, tức là rất là nhiều người tôn sùng. Nhưng mà ở đây đó, và trong bài kinh này nói rất rõ ràng, được mọi người tôn sùng, nhưng mà tánh tình vị ấy là tánh tình hung bạo, nóng nảy, rất cọc cằn, thô lỗ, hay mắng nhiếc chê trách các vị tỳ kheo. Vì vậy các vị tỳ kheo địa phương bỏ đi, không muốn sống ở đó nữa. Các ưu bà các địa phương thấy các vị tỳ kheo địa phương đều bỏ đi, không muốn ở đó nữa, liền nghĩ: các vị tỳ kheo địa phương này vì sao lại bỏ đi, vì sao lại không muốn sống ở đây nữa? Cho nên những cái vị này đó mới tìm hiểu và được biết rằng cái vị tôn giả Đàm Di này là cái người rất là nóng tánh, cái người rất là cái bằng hung bạo, cái người rất là cọc cằn thô lỗ, hay mắng nhiếc chê trách. Cho nên những vị tỳ kheo kia bỏ đi, tức là trong nói một cách đơn giản là cái vị Đàm Di này là trụ trì một ngôi chùa, nhưng mà tánh tình ổng nóng nảy cọc cằn, cho nên những vị tỳ kheo chung nó bỏ đi hết. Rồi bây giờ những vị ưu bà tắc là những phật tử nam á, mới nghe vậy mới đến hỏi, và sau khi biết được chuyện đó họ mới đuổi ông thầy này đi. Cho nên bây giờ mình nghe đôi khi ở nước ngoài cũng vậy, có nhiều cái chùa người ta gọi là ban trị sự, nhưng mà không phải ban trị sự mà là ban trị sư á. Có nhiều người họ muốn giật chùa cho nên đuổi ông thầy đi đó, gọi là ban trị sư, đuổi ông thầy không có giấy tờ nên ông thầy phải ra đi. Thì như vậy là cái ông thầy, nhưng mà chẳng biết ông thầy là tốt hay xấu, nhưng mà ngược lại ông thầy này ở đây được nói rằng cái vị tôn giả tên là Đàm Di này tánh tình như vậy, cho nên bị các vị ưu và tắc mới mời thầy đó rời khỏi địa phương đó. Và trong cái câu đầu tiên mà vào trong bài kinh này, các Phật tử thấy rõ ràng rằng khi Đức Phật nói bài kinh này và đưa trong cái hệ thống kinh, chúng ta thấy rằng Đức Phật không hề nói rằng thế giới, cái giáo lý hay là giáo đoàn của ta là perfect, là hoàn hảo. Quá khứ đã có những người như vậy. Và mình mới thấy rằng cái sự bình đẳng của đạo Phật có nghĩa là gì? Không có hề nói rằng tất cả những cái giáo lý và những người tu theo đạo Phật đã trở thành tỳ kheo là những người nó tốt đến mức độ là không còn chỗ để xấu nữa. Không có điều đó. Và như vậy mình mới cảm thấy rằng cái đạo Phật nó gần là như thế nào. Là Đức Phật nói trong bài kinh đầu tiên này đã đưa vào một cái hình ảnh là một cái vị tỳ kheo đã là trụ trì một ngôi chùa mà vẫn còn nữa là có một cái cá tính của một người của thế gian, cho nên làm cho những vị tỳ kheo khác ở không được. Cuối cùng làm gì? Cuối cùng nữa là bị các vị cư sĩ nam mời ra khỏi chùa. Và cái hình ảnh chúng ta thấy rất là gần. Và tại sao được nói trong kinh? Cái điều mà nghĩa là những điều đó được nói trong kinh để cho chúng ta thấy rằng Đức Phật không hề có cái tư cách hay là cái tư tưởng thiên vị, nghĩ rằng ta chỉ nói những gì tốt đẹp cho mọi người nghe. Không chỉ nói là tất cả các thầy tỳ kheo đều nghe kinh xong đắc A-la-hán hoặc là tu hành tốt đẹp, mà Đức Phật đều nói hết. Bởi vì sao? Trong giáo đoàn của Ngài đều có tất cả mọi hạng người, từ kẻ giết người mà phát tâm xuất gia, dẫn được xuất gia và cuối cùng thành chánh quả. Và điều đó để nâng cho chúng ta thấy rằng nếu ngày hôm nay chúng ta có bị rơi ở một cảnh